This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương bắc với nam.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên hoàn tính xin được chào chị Minh Ánh trong một cái ngày chủ nhật ở tại Đà Lạt này. Nó âm u, nó ui ui sao đó chị ơi. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chị gửi được chút nắng ở đây qua đó.
Ôi vậy cũng mừng.
Sunday morning đây là rất là đẹp.
Chị khỏe không
chị? Cảm ơn Hoàng Tín.
Khỏe
không? Rồi, đang chào Hoàng Tín, khỏe lắm. Và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và cũng xin hỏi thăm sức khỏe tới tất cả mọi người. Tại nghe Hoàng Tín nãy cái giọng hơi bị như là cứ... giá mà đằng hắn vậy đó. Có khỏe không?
Cũng, dạ. Cũng em cũng ok chị.
Yeah, thank you. Không á là trời ơi tiếc quá, nhà chị trồng quất á, chị hay bỏ ngâm với lại mật ong á. Phải có chị gửi qua cho hủ. Khi nào mà cái cổ nó không có nó hơi bị ngứa ngứa rồi nó hơi bị như là có đàm hay gì đó. Uống một vài là thông giọng ngay. Rồi sao hồ mà la con la vợ.
Em không có cái mục đó. Em không có cái mục đó chị. Mục đó đâu.
Dạ thì một tuần qua các ai nấy cũng bận rộn ha. Dạ thì hôm nay cầu mong cho tất cả đều được thư giãn nha, nghỉ ngơi an lạc, nghe bàn luận chia sẻ tin tức của cộng đồng và đất nước Hoa Kỳ cùng quê mẹ của chúng ta cho vui vậy nha.
Cảm ơn chị. Chào mừng cho cái phần đầu tiên của chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn của chúng ta. Như mình đã bàn quá tuần rồi rồi đó thưa chị. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên đài ngõ hầu phần nào của chia sẻ cũng như là giúp đỡ rồi đưa những cái thông tin đến cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại cũng như là giúp cho những vị cao niên của chúng ta có thêm những cái kiến thức về cái sinh hoạt hay hoặc là bảo vệ quyền lợi hoặc là sống an vui trong những lúc mà nhìn ở bên ngoài cái thế cuộc thăng trầm cũng như là cái tình hình thế sự kinh tế đang có những cái điều phải gọi là rất là bất ổn như là hiện tại. Đó, lên xuống, ôi đủ trò trên thưa quý vị cũng như là thưa chị. Tuần trước thì chúng ta có nói về cái vấn đề an sinh xã hội và cũng có đề cập chút xíu về cái Medicare, bảo hiểm y tế cho những cái công dân Hoa Kỳ 65 tuổi trở lên. Thì hôm nay không biết là chị có điều gì để chị có thể chị chia sẻ với đồng hương cao niên chúng ta đang theo dõi chương trình này được không thưa chị? Theo Hoàng Tín được biết là có rất là nhiều lắm á thưa chị.
Ồ dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Dạ vâng. Dạ thưa, khi mà nhận lời giới thiệu của chị Phong Thu và cũng như lời mời của chị Thu Nga để đảm trách cho chiếc chương trình của Đài Sài Gòn Dallas mỗi Chủ nhật đó, cái khoảng thời gian này nè, 12 giờ rưỡi theo múi giờ của miền Đông nước Mỹ thì bên anh cũng hơi phân vân, nhưng mà mình cũng đã vạch ra một cái mục đích là sẽ đem hiểu biết những kinh nghiệm và kiến thức của mình để chia sẻ giúp xây dựng cộng đồng Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, mà hai cái nhóm lứa tuổi cao niên và thanh thiếu niên nó sẽ là trọng tâm của chương trình. Thì việc trước tiên xin cho Minh Ánh cập nhật chút tin tức về câu chuyện tuần qua về ông cụ lao công 80 tuổi tại trường trung học tại Cook County. Dạ, không thể tưởng tượng nổi là công nhận cái người chúng ta phải nói thẳng là người Mỹ đó có một cái tấm lòng rất là bác ái nha. Dạ, cái tiền đóng góp quỹ mà GoFundMe bây giờ đã lên tới bao nhiêu rồi Hoàng Tín biết không?
Em không biết.
268.000.
Ôi trời ơi, hú hồn, trời ơi, trời dữ.
Wow, 26 lần là cái tiền dự tính lúc đầu là mắt em học sinh khi mà các em thành lập cái quỹ GoFundMe đó, thì họ chỉ xin chừng 10.000 cho ông cụ thôi. Nhưng mà bây giờ thì nghe nói ông cụ là nhận tới 268.000 luôn. Cho nên giờ ông cụ lên quyết định là nghỉ hưu vĩnh viễn rồi, không đi làm nữa. Thì cũng xin chúc mừng ông cụ và cũng là mình cũng đưa một cái sự khâm phục tới những em trẻ cũng như các mạnh thường quân đã tấm lòng, có cái tấm lòng rất là bác ái. Hy vọng là trong cộng đồng chúng ta cũng sẽ được nhiều vị như vậy nữa. Và có những em trẻ cũng có tấm lòng như vậy, nghĩa là biết quan tâm tới người khác và biết giúp đỡ, biết làm những việc để giúp người cao niên. Dạ. Trở lại việc Medicare thì Minh Ánh cũng đang tìm hiểu vì mình chưa có tới tuổi nhận được Medicare. Dạ. Cho nên tuy nhiên thì Minh Ánh cũng có sự ưu tư và quan tâm tới những người thân cao niên trong gia đình đó. Thì mình cũng đang từ từ tìm hiểu chút đỉnh. Trong các thành viên của gia đình Khí Công Hoàng Hạc là mấy cô, mấy chị, mấy anh cũng lớn tuổi rồi. Nhà rồi mấy bạn bè thân hữu nữa. Cho nên mình cũng cố gắng thường xuyên thăm hỏi và mình đang đặt mua một quyển sách để học hỏi cái kiến thức là làm sao giúp gìn giữ tiền trong việc sử dụng Medicare. Và mình cũng lên cái online, mình có để cái Facebook của Medicare đó để mình tìm hiểu thêm và mình sẽ chia sẻ. Thì như đã thưa trước là không biết cái chương trình Medicare sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây. Nhưng hiện tại thì Minh Ánh mới vừa đọc tức thì thôi, trong vòng 10-15 phút đó, cái báo Newsmax điện tử đó nói về vấn đề Medicare là bảo hiểm y tế cho những người có thu nhập thấp. Đang bị chính quyền liên bang là cắt giảm 14 triệu người sử dụng trên toàn nước Mỹ cho cái đạo luật mới ra. Và đó là cũng theo Newmark là từ cái tháng 4 này thì sớm nhất là tháng 4 chứ có thể là lâu hơn. Thì có những tiểu bang sau như là Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, New Hampshire, Ohio, Oklahoma and West Virginia. Thì họ sẽ chuẩn bị họ thu hồi những cái thẻ Medicare của những người không đủ tiêu chuẩn để sử dụng nó. Thì những quý vị đồng hương nào ở Texas mà có biết những người đang sử dụng Medicare thì cũng cũng mừng là Texas chưa có tới. Nhưng mà Florida là sẽ áp dụng, cái luật đó đã đưa tới cho Florida rồi. Thì nói chung thì ai cũng vậy, cũng muốn sống thọ phải không ạ? Nhưng mà sống lâu mà đau bệnh rồi lo lắng cho sinh kế thì cũng đâu có gì vui hay không có cảm thấy may mắn. Trước tiên là hôm nay thì Minh Ánh cũng nhân dịp mượn qua cái đài radio này xin được kính gửi lời chúc sinh nhật lần thứ 100 tới hiền mẫu của anh Phạm Hiếu Liêm, là một cái vị chủ tịch của VACA đó. Anh rất là dễ thương. Bác gái thật sự là có những quá nhiều phước đức nên vừa được tuổi thọ nè, vừa có sức khỏe và lại vừa có một gia đình nghe nói là tới 87 thành viên luôn, con cháu chắc thành danh thành nhân và rất thành công. Thì cầu nguyện cho bác gái là thêm tuổi thọ, thêm niềm vui hạnh phúc, luôn khỏe mạnh và là sự hãnh diện, là một đại thụ vững mạnh và vững chắc cho gia đình nương náu và chia phước. Xin chúc mừng anh Phạm Hữu Liêm và gia đình. Thì cũng mong rằng trong tất cả quý vị khán giả nghe ở đây cũng như là cho gia đình song thân, tứ thân phụ mẫu luôn chứ, sẽ có bên vợ nữa của Hoàng Tím nha, là sẽ được có những vị cao niên khỏe mạnh, sẽ chia được cái phước đó và sống trăm tuổi. Tới Hoàng Tím là ráng đi, đừng ráng tập thể dục nha, đừng để lo lắng, thì biết đâu một ngày nào đó là tới phiên chị sẽ chúc. Chắc chị chết trước Hoàng Tím 100 tuổi. Nhưng mà biết đâu chút trước hả? Không mong chắc tất cả cũng được sống mạnh khỏe như vậy. Cho nên thì ai cũng vậy, cái vòng mà luân hồi là sanh lão bệnh tử. Cho nên chúng ta trước khi nói tới cái chuyện tử thì phải nói về tuổi già trước không ạ? Thì mà tuổi già thì dĩ nhiên là bệnh không ít thì nhiều, ai cũng phải có cái bệnh. Thì là người Việt mình không biết Hoàng Tín có câu nghe nói là ai cũng có, người già nào cũng có ba cao một thấp không?
Em có nghe nói đó chị.
Cao gì vậy?
Cao giò. Cao mỡ gì á. Cao huyết áp gì không chị?
Đúng rồi. Cao máu, cao mỡ, cao đường, cao huyết áp gì đó. Bo ba bốn cái cao luôn á. Khổ ghê. Rồi một cái thấp là đó là thấp khớp.
Thấp khớp.
Cao máu nè, cao mỡ nè, béo phì là một những cái nguyên nhân chính mà đưa đến bệnh tim mạch. Mà bệnh tim á là cái nguyên nhân làm chết người đứng vào hàng đầu về Hoa Kỳ, là theo thống kê của các cơ quan y tế của Hoa Kỳ đó, thì nói là cái người chết về bệnh tim mạch đó là đứng đầu tiên hết. Rồi bệnh tiểu đường cũng là một trong những nguyên nhân nữa. Và gần đây thì sau đại dịch Vũ Hán thì số lượng bệnh nhân mà chết vì heart inflammation đó, gọi là viêm tim đó, là rất là cao. Cho nên cũng xin quý vị cẩn thận. Chương trình này không phải là về y khoa, cho nên Minh Ánh xin phép không có đào sâu thêm vào nữa. Xin hẹn ngày đó là Minh Ánh sẽ xin phỏng vấn anh Phạm Hiếu Liêm, là vì bác sĩ chuyên về lão học. Thì anh sẽ có được nhiều cái kinh nghiệm để mà chia sẻ với chúng ta, để giúp cho các vị cao niên được sống khỏe mạnh hơn ngăn ngừa và làm chậm lại các bệnh tật. Dạ, thì Minh Ánh thì không dám khuyên bảo gì nhiều hết, nhưng mà chỉ là đọc lại và mình cố gắng, mình đang chia sẻ với các quý anh chị trong cái nhóm, cái gia đình Khí Công Hoàng Hạc đó, là cố gắng là thường xuyên tập thể dục nè, đi bộ nè, đạp xe đạp nè, bơi lội nè, chơi một môn luyện, một cái game gì đó để luyện tập trí nhớ và óc quan sát của mình. Và bên cạnh điều thứ hai là mình ráng ăn uống cho đầy đủ chất dinh dưỡng, và biết rằng mình lớn tuổi thì có nhiều món là mình không có muốn ăn, nhưng mà cũng cố gắng ăn. Còn nếu không thì ít ra cũng phải uống vitamin, dạ, để cho người nó có đủ chất bổ. À, rồi việc thứ ba là ngủ nghỉ cho đầy đủ. Dạ, chứ nếu mà mình ngủ không đủ đó là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Và điều thứ tư là tránh nóng giận, xúc động hay là dùng trí não mà cho các thủ đoạn, các việc làm không tử tế và vô đạo đức á, hay là lo lắng thái quá về con cháu, chuyện hàng xóm, chuyện trên trời dưới đất á, thì nó chỉ là mình tổn hại thêm cái sức khỏe về cái não bộ của mình mà thôi. Và còn điều thứ năm á, là nếu mà mình có được giao tiếp với bạn hữu là cố gắng mình tập mình active á, và ví dụ như mình email hay gọi điện thoại hay là tới nhà thờ để hay chùa để sinh hoạt tôn giáo, có đạo hữu, có những công chiên bên cạnh để rồi mình làm việc thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng. Và điều thứ sáu là xin hãy giữ cái vấn đề mà khám sức khỏe định kỳ. Dạ, thì mình biết rằng ai thì đến tuổi cũng sanh lão bệnh tử thôi, nhưng mà nếu mình khám định kỳ mà mình biết có cái chuyện gì mà nó xảy ra sớm á, mình ngăn ngừa được thì nó vẫn tốt hơn. Dạ. Điều thứ bảy là mình phải cố gắng mình đọc và theo dõi các site về sức khỏe, là các mạng hay đọc trong báo cái chương trình sức khỏe đó. Dạ, và cũng có nhiều cái chương trình sức khỏe, thì nói chung là Internet thì nó cũng cho mình nhiều cái lắm, nhưng mà hãy cố gắng vào những cái trang mà sức khỏe mà của coi như là những cái nhà thương lớn, hoặc là ví dụ Mayo Clinic hay là những cái mà của chính phủ. Dạ. Rồi cái điều thứ 8 á, là mình phải biết về cái hồ sơ bệnh lý của mình để tự kiểm soát. Nhà, có nhiều người mà hỏi họ cũng không biết là họ đi bác sĩ vừa rồi, bác sĩ nói là mình đang bị cái gì, cần để ý cái chuyện gì nữa. Và đi bác sĩ thì ngồi đó nghe, xong rồi con cháu về nhớ gì thì nhớ, còn mình không nhớ. Và cái này mình anh chia sẻ là vì mình biết mình có một người anh rể, anh bị tiểu đường. Nhưng mà anh rất là cẩn thận với cái sức khỏe của mình, cho nên anh về là anh chuẩn bị, anh đi bộ, rồi anh ăn uống á. Và bây giờ thì anh không còn bị tiểu đường nữa, mà không có phải là uống thuốc luôn. Dạ, thì đó là một cái điều mà mình ảnh xin chia sẻ, để hy vọng là quý vị cố gắng giữ những cái điều đó để tự chăm lo sức khỏe cho mình. Tại không phải đó là hạnh phúc của mình, mà đó là hạnh phúc niềm vui của con cháu chung quanh nữa ạ. Dạ, rồi cái điều cuối cùng là cái này mình ảnh không phải nói để về vấn đề tôn giáo, mà mình thấy là khi mà mình thiền tập á, dạ, thì cái đầu óc nó nghỉ ngơi, và khi mà mình tập hít thở thư giãn á, thì là mình thấy cái người mình nó khỏe hơn. Và cho nên nếu mà quý vị đồng hương, quý vị cao niên, mà kể cả Hoàng Tín nữa, một ngày ráng chừng để chừng 15 phút cũng được nha, thở rồi để cho đầu óc thư giãn, đừng suy nghĩ gì hết, thì cái đó nó cũng kéo dài được cái tuổi thọ, và nó làm cho mình sống an vui hơn. Và thì nói chung là cái cuộc sống thì vô thường lắm. Mỗi phút giây là mọi thứ chung quanh mình nó thay đổi, đúng không ạ? Nhà không có ai biết được những gì sẽ đến với chúng ta cả. Nhà cũng không ai đoán được ngày giờ hay là cái nơi chốn là nguyên nhân cái chết của mình. Tuy nhiên theo cái thiện nghĩ của Minh Ánh thì có những cái bệnh hoạn mà chúng ta có thể ngăn ngừa được, phải không ạ? Dạ, cho nên mình cũng xin chia sẻ chút đỉnh về đó, và thương chúc Hoàng Tín và quý vị thính giả hãy sống vui, sống khỏe và tự chăm sóc bản thân của mình nha. Nếu có vị nào mà biết được là gia đình ông bà hay là thân hữu hay là ai đó mà sống được 100 tuổi, xin gửi vào những cái tin thông tin đó. Tại Minh Ánh cũng rất là vui nếu được nhận những cái điều đó, và cũng muốn tặng cho một tấm thư pháp về chữ thọ cho cái bậc quý vị nào đó mà được 100 tuổi, thì Minh Ánh đang chuẩn bị là một cái để tặng cho mẹ của anh Phạm Hiếu Liêm đây. Dạ. Thì xin chia sẻ chút đỉnh vậy thôi ạ.
Rất là hay, và phải gọi là trong tất cả những điều mà chị nói thì tính của tư tưởng cũng nhiều lắm, phải chi ước gì mà bây giờ cái khí công hoàng hạt của chị mà có ở đây, cháu Hoàng Tính cũng xin gia nhập vô để mà luyện trưởng chậm chậm như xíu, đúng không?
Actually, Hoàng Tính ơi, anh em của bác sĩ Phạm Gia Cũng là cái người thứ nhì là anh đang có cái khí công hoàng hạt rất lớn tại Houston đó.
Oh, Houston,
muốn chị giới thiệu cho rồi xuống tập chừng vài buổi rồi biết đâu Hoàng Tính sẽ có là đứng ra làm võ sư, làm trưởng môn của khí công hoàng hạt gia đình trên đó, trên đá là sao?
Dạ, em cũng khổ lắm. Em mà từ em mà đi xuống dưới khoảng 4-5 tiếng cũng khổ nha em chị.
Thôi được rồi, để một cái dịp nào đó chị làm, chị chạy lên đó chị ở chơi một tuần rồi chị làm một cái nhóm, chị mời anh Khôi, anh Phạm và là lên trên đó để mà chúng ta thành lập một cái khí công hoàng hạt cho đá là
chứ
nghe nói trên đó
tập,
người Việt Nam cũng đông lắm phải không
mình
em?
Tập nha, đúng vậy chị, mình tập có bài bản chứ, giống như câu cuối của chị phải không? Chứ chị biết không, em mà tập không có bài bản là em cứ ngồi mà em cứ gật như đó thôi, mình cứ trong đầu mình cứ nghĩ mình đang thiền, thật sự ra người khác nhìn vô người ta nói ông này ông đang nghe giảng thuyết sao ông cứ gật, thật sự ra mình đang ngủ gật.
Không, khí công hoàng hạt là em phải vươn tay, em tưởng tượng em như con hạt đang sỏi cánh, rồi cái lúc nó sỏi cánh rồi nó relax, rồi nó trong bốn cái việc là bấm vòng vươn buông. Nó rất là nhẹ nhàng em ơi.
Co một giò lên rồi bung cái tay hai bên rồi giống
thật sự cái này không co giò mà cái chân phải bám xuống và bám vào dưới đất giống như trong cái tập dịch con kinh á. Và mình phải nhíu cái hậu môn, cái cơ bắp mông của mình và mình giữ lại cái bàng quang là cái bọng đái đó, làm như là để giúp cho những người lớn tuổi là không có bị như là tiểu, gọi là tiểu són hả?
Dạ vâng.
Licking.
Dạ vâng. Khi mà nói đến cái vấn đề mà tập luyện sức khỏe thì chắc chắn là quý vị cũng lưu tâm đến cho mình nha. Ráng cố gắng có một cái thời gian, mặc dù Hoàng Tính biết hiện tại thì cái thời gian cũng như là cái thời tiết không cho phép quý vị đi bước ra ngoài đường để exercise ở những nơi mà quý vị yêu thích lắm, nhưng hy vọng là trong thời gian sắp tới quý vị sẽ tập thư thái nhiều hơn bằng exercise bên ngoài công viên hoặc là những nơi mà quý vị yêu thích đó, hoặc là quý vị lắng nghe trên radio Sài Gòn Đà Lạt để tận dụng những cái giây phút mà chúng tôi nói chuyện với nhau để quý vị hiểu được là quý vị đã làm cho cái đầu óc của mình nó working, nó làm việc rồi thì cũng rất là tốt nha thưa quý vị. Thưa chị, trở lại với chương trình này thì được biết là chị hay thường làm việc để giúp đỡ cộng đồng lắm, tuần nào cũng vậy, giống như quý vị thấy vậy đó. Như vậy thì tuần qua có chuyện gì đặc biệt thì sẵn đây, sẵn những cái giờ phút cuối cùng chị sẽ chia sẻ với Tính và quý vị thính giả đang theo dõi được không thưa chị?
À, dạ vâng, được chứ Hoàng Tính, nhưng mà xin cho Minh Ánh trở lại cái cũ một chút là xin quý vị nào lớn cao niên đó cứ đánh vào trong YouTube và khí công hoàng hạt Phạm Gia Cổn là sẽ ra, rồi đứng đó mình ở trong nhà, ở ngoài lạnh mùi kệ, ở trong nhà mình ấm áp, mình cứ đứng mình vươn, mình tập theo những cái thế nhìn trong YouTube nha. Dạ, và bây giờ trở lại cái câu hỏi của Hoàng Tín là rất cảm ơn, là tại vì hàng tháng là mình đều có những cái họp với nào là City of Tampa hay là của Hillsborough County, thì tuần vừa rồi đó, thứ năm mỗi hàng tháng, cái ngày thứ năm cuối tháng đó là mình có họp với Hội Cựu Chiến binh Mỹ Chapter 787 là của Tampa. Dạ thì mở đầu cái cuộc họp đó là mình cảm động lắm. Mình không biết quý cựu quân nhân khi mà chúng ta họp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, không biết là quý vị sao, chứ còn của mấy cuộc của các vị cựu chiến binh thì rất là cảm động, là họ để một phút mặc niệm, họ xướng danh tất cả những chiến hữu, đồng đội, những người nào vừa quá vãng trong tuần, trong tháng vừa qua. Và hay là sau đó thì họ cùng gửi cái lời cầu nguyện đến cho những chiến hữu và cũng như là những quả phụ, những vị phu nhân, vợ của quý vị đó mà cũng đang bệnh, đang nằm trong bệnh viện. Thì đó là một điều rất là cảm động, vì mình thấy cả một cái hội trường ngồi im lặng để mà đồng tâm, để mà cầu nguyện và đồng tâm tưởng nhớ và cầu nguyện cho những hương linh đó, cũng như là cho những bệnh nhân được một, như trong đạo Phật nói là mình cầu siêu hoặc mình cầu an đó, thì cảm động lắm ạ. Dạ. Và có một chuyện nữa là Minh Ánh chia sẻ là trong đó đó, họ mỗi tháng thì có cái người họ go through, họ đọc lên những cái ngân sách, ngân quỹ vừa xài bao nhiêu, thì Minh Ánh biết được rằng là mỗi tháng là họ đang để dành cỡ 135 đồng để tổ chức một cái buổi ăn tối là có pizza, rồi salad, rồi thức ăn tráng miệng cho Fisher House, là một cái nơi dành cho họ, một cái building mà họ cất, họ để dành cho thân nhân các vị cựu chiến binh đang điều trị dài hạn đó. Khi mà đi thăm người bệnh thì họ không có chỗ ở, ở xa xôi quá thì họ có cái Fisher House này, nó bên cạnh cái Bay Pines VA Hospital ở bên Pinellas County, là bên St. Pete đó. Rất là cảm động nhá, là cho nên mình thấy cái tình đồng hương, tình chiến hữu của họ đúng theo cái cách của Việt Nam mình nói là huynh đệ chi binh. Không biết ở đây các vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Mình chỉ biết là tuần vừa qua thì nhóm của Hải quân có họp nhóm, thì mình có nói chuyện với bác Sơn có biết, thì mình có mời vào để tổ chức sắp tới đây. Thì đó là cái ngày 25 tháng 3 này, họ tổ chức 50 năm kỷ niệm, là cái ngày chào đón lần thứ 50 cho các cựu chiến binh và quân khuyển hồi hương. Tại vì họ bay son cái ngày là dựa theo cái ngày trao đổi tù binh Mỹ cuối cùng từ chính quyền Cộng sản từ Hà Nội đó, là ngày 29 tháng 3 năm 1973. Và bây giờ thì đúng là 50 năm người tù chiến binh, người tù binh Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Thì năm nay thì Hội cựu chiến binh Mỹ, hay là mình gọi là Vietnam Vets, sẽ nhận cái tấm bằng chứng nhận của thành phố Tampa để vinh danh họ vào ngày này. Tuy nhiên thì đó là ngày 29 là ngày thứ tư, còn trước đó là ngày 25 là ngày thứ bảy, thì Hội cựu chiến binh sẽ tổ chức một buổi lễ long trọng tại công viên Veterans Memorial Park tại số 3602 North 301 Highway, thành phố Tampa, và có mời cộng đồng người Việt chúng ta tham gia. Và năm nay mình có một cái vinh hạnh, một cái vinh dự, là ông Jim Fletcher, là ông hội trưởng đó, đã cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta một cái vinh dự là một trong những keynote speakers phát biểu về việc vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rất tiếc là Minh Ánh không thể đảm nhận trọng trách này được, vì lúc đó là đang đi du lịch Á Châu rồi. Thì ông có mời mình ra nói, nhưng mà Minh Ánh đang thu xếp, thì một là nhờ cô Tôn Nữ Hoàng Hoa hay là quý anh chị trong gia đình Hoàng Hạc, mời tất cả quý vị đó để cùng tay giúp sức, là chúng ta sẽ có provide cho cái buổi lễ đó cho những cái vị cựu chiến binh là thức ăn, múa lân. Về vấn đề keynote speaker thì mình cũng đang nhờ anh Nguyễn Tường Tuấn và anh Phạm Hiếu Liêm cùng những vị thân hữu, các vị trong quân, các chú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa giúp viết về một cái gọi là Legacy of the Oven, là để vinh danh các quân chủng, các vị cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì hy vọng rằng đó, xong rồi ghi nhớ là tại vì ngay đó nó có một cái park mà cái tượng đài gọi là chiến tranh về Việt Nam á, cái monument á, nó có một cái đài khắc ghi lại những cái người đã chiến sĩ đã mất tại cái thành phố Tampa, quận New Hampshire, Hillsborough County. Thì trong tương lai thì với cái sự đó thì Minh Ánh cũng hy vọng rằng đồng hương thân hữu Tom Tampa Bay hoan hỷ giúp dùm cho những cái việc mà sau này Minh Ánh sẽ nói ra thêm. Cũng có một chút đỉnh chúng ta trước khi hết giờ thì có nhận được vừa rồi lùm xùm về cái vụ mà hoa hậu, rồi mình thấy cái cộng đồng Việt Nam của mình nó mệt mỏi quá. Nó không có được trong sạch, chúng ta không có trong sáng đó. Rồi nghe chửi bới nhau, rồi nói ra thì rất là buồn. Cho nên 7 vị giám khảo thì 6 vị Orlando thì nghe nói là điểm thì không có được đầy đủ, rồi hoặc là chấm điểm thiên vị, rồi có nghĩa là nó y xèo tùm lum hết.